Phần 1. Với tiểu đề, nguyên tắc đề cập đầu tiên. Hầu hết các chương trình học thuật đều bắt đầu bằng một khóa học khảo sát chung, thường được đánh số 101. Một khóa học bao gồm các nguyên tắc cơ bản và có một cái nhìn tổng thể, sẽ tạo cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn để bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Tương tự như vậy, khi đọc hết Kinh Thánh, bạn nhanh chóng phát hiện ra rằng Đức Chúa Trời cũng có một khóa khảo sát tổng quát trong sách Sáng Thế Ký, nơi Ngài cung cấp những ý tưởng sẽ được nghiên cứu chi tiết hơn trong tất cả các phần còn lại của Kinh Thánh. Nói chung, lần đầu tiên, một khái niệm hoặc biểu tượng được đề cập đến trong Kinh Thánh, đặc biệt nếu nó được nêu lên trong các chương mở đầu của Sáng Thế Ký, bạn sẽ khám phá ra rằng đoạn đó thiết lập sự hiểu biết chung về khái niệm trên và sẽ giúp bạn hiểu nó được sử dụng như thế nào sau này. Một số học viên Kinh Thánh gọi đây là luật đề cập đầu tiên, mặc dù nó nên được gọi là một nguyên tắc hoặc một khuôn mẫu, đúng hơn là một quy luật, bởi vì chắc chắn rằng nguyên tắc này không sắt đá nghiêm chặt, vì có nhiều trường hợp ngoại lệ. Có một khuôn mẫu xuất hiện, cả trong việc nghiên cứu Kinh Thánh nói chung, lẫn trong lời tiên tri trong Kinh Thánh, là Đức Chúa Trời dần dần khải thị ánh sáng cho con cái Ngài, theo một trình tự qua dòng lịch sử, bắt đầu bằng một khái niệm cơ bản, và sau đó mở rộng nó nhiều lần trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỷ. Ê-sai đoạn 40, câu 7 và 8 viết rằng, cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ma-la-chi đoạn 3 câu 6 cho biết, vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong. Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 8 đã viết, Đức Chúa Giê-su Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Bạn có thể rút ra nguyên tắc nào từ những câu Kinh Thánh này để giúp bạn tập trung vào việc nghiên cứu lời tiên tri của mình một cách đúng đắn? Phần lớn thế giới hiện đại nói về tính chân thật thay vì sự thật, bởi vì người ta cho rằng sự thật là một thứ dễ uốn nắn và có thể thay đổi theo thời gian. Hoặc, trong một số trường hợp, chính khái niệm sự thật cũng bị coi là đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời thiết lập lẽ thật, Ngài không thay đổi ý của Ngài. Một khi Ngài bắt đầu dạy dỗ lẽ thật cho dân sự, chúng ta có thể tin chắc rằng việc lặp lại cùng một nguyên tắc hoặc chủ đề trong Kinh Thánh không làm thay đổi ý nghĩa của nó, mà ngược lại còn làm sáng tỏ thêm ý nghĩa đó. Do đó, khi nghiên cứu lời tiên tri, thật chí lý, nếu chúng ta tìm cách hiểu thêm về sách Sáng Thế Ký, nơi nhiều khái niệm chính được giải thích lần đầu tiên. Sau đó, chúng ta sẽ dùng sự hiểu biết về nền tảng này để khám phá phần còn lại của Kinh Thánh. Tại sao vô cùng quan trọng là chúng ta không cho phép bất cứ ai hay bất cứ điều gì, dù nghe trôi chảy hay hợp lý đến đâu, làm suy giảm đức tin của chúng ta nơi Kinh Thánh và những lẽ thật không thể sai lầm mà Kinh Thánh dạy. Những cách tinh tế nào có thể làm giảm đức tin?